Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta học hạnh thứ 9 trong 10 hạnh của Bồ Tát thuộc về tính chủng tinh. Hạnh thứ 9 đó là thiện pháp hạnh. Hành giả tu tập mà đạt tới cái hạnh này, hay là Bồ Tát tu tập mà đạt tới cái hạnh này, thì có hai. Thứ nhất là đạt tới thanh lương pháp trì, và thứ hai là nhiếp trì chánh pháp. Thanh lương pháp trì, thì thanh lương này là trong mát. Thanh lương có nghĩa là trong mát. Trì này là ao hay là hồ. Pháp này là chánh pháp. Thanh lương pháp trì có nghĩa là ao chánh pháp trong mát, cho nên gọi là thanh lương pháp trì. Theo Kinh Hoa Nghiêm Sớ thì giải thích là thanh lương trì là cái ao hồ mà của rồng vô nhiệt não lưu trú, và trong ao hồ này thường phát sinh ra những cái nước rất là thơm. Đó là theo Hoa Nghiêm Sở giải thích. Nhưng mà cái nghĩa ở đây là thanh lương pháp trì có nghĩa là ao chánh pháp mát trong, là ân dụ cho Niết Bàn, là ân dụ cho Niết Bàn. Cái vị tu hành mà đạt tới thanh lương pháp trì thì vị đó cái tâm không còn bị oi bức, không còn bị nóng bức, không còn bị phiền não thiêu đốt bức hại. Mình tu mà để cho phiền não nó thiêu đốt, nó bức hại trong tâm mình, trong đời sống của mình, thì rõ ràng là mình tu chưa giỏi, có phải không? Còn nếu mình tu giỏi thì phiền não không thể bức hại mình, phiền não không thể đốt cháy cái đời sống an lạc hạnh phúc của mình. Thì hành giả tu tập mà đạt tới hành thứ 9 này á, trong tâm vị đó phiền não nó lắng yên, lửa sân không còn, mà lửa tham dục cũng không còn, cho nên đạt tới cái ao gọi là thanh lương trì, ao chánh pháp của thanh lương trì là có thể chứng được ba loại niết bàn. Cái niết bàn thứ nhất là hữu dư y. Cái niết bàn thứ hai là tánh tịnh niết bàn. Và cái niết bàn thứ ba là vô trụ xứ niết bàn. Còn vô dư y niết bàn thì đó là niết bàn tuyệt đối. Đó. Thì ra đi nữa, đi vào được cái ao này á, thì phiền não ở nơi mình từ nhiều nó trở thành ra ít, và ít thì trở thành ra còn sơ sơ thôi, mà còn sơ sơ thì từ từ nó tắt ngủ. Và cái thứ hai á, là nhiếp trì chánh pháp. Nhiếp trì chánh pháp có nghĩa là chánh pháp được cái hành giả này, được cái vị Bồ Tát này duy trì và phát triển. khiến cho những cái dòng dõi của Như Lai, chủng tử của Như Lai không bị đứt đoạn, làm cho cái chủng tử của Như Lai luôn luôn tồn tại giữa thế gian. Và cái vị này luôn luôn khai quật cái chủng tử Như Lai nơi chúng sinh, cho tất cả chúng sinh. Qua bốn cách, qua bốn phương pháp mà kinh Phật Hoa gọi là khai, thì ngộ nhập Phật tri kiến, giữ gìn chánh pháp bằng cách làm cho cái chủng tử Như Lai nơi chúng sinh khởi hiện. Mà muốn chủng tử nơi chúng sinh khởi hiện thì phải làm gì? Phải có cái phương tiện thiện xảo để mà giúp họ khởi hiện. Qua bốn cách. Cách thứ nhất là khai. Thứ hai là thì. Thứ ba là ngộ. Thứ tư là nhập Phật tri kiến, hay là Như Lai chủng tịnh, Như Lai chủng tự. Thì khai là mở ra. Mày lâu nay là bị phiền não nó đóng kín, nó che khuất, thì bây giờ làm cho nó mở ra, tức là mở cái cánh cửa phiền não ra, tháo tung nó ra, để cho chúng sinh thấy rằng mình có Phật tính, mình có cái từ tính Phật, mình có cái Như Lai chủng tính. Đây là một cái cách để gọi là nhiếp trì chánh pháp. Phật tính này, chủng tử Bồ Đề này, Như Lai tạng tính này, Phật tri kiến này, ở đây. Mà chúng quanh này là bọc toàn là vô minh phiền não cả. Đây, thấy chưa? Bây giờ khai. Khai có nghĩa là mở cái này ra. Mở cái này ra là vô gặp cái này. Thấy? Rồi phải mở cái này ra. Mà đương nhiên là mỗi khóa mỗi kiểu chứ không phải chỉ một khóa mà mở được đâu. Mở ra. Mở, mở. Rồi mở cái này vô đây chạm cái này, tức là cái vỏ này, cái vỏ bọc này. Thì chạm, mở cái này ra. Đó. Ui chào. Hay. Cho nên mở từ nơi gọi là chúng sinh nơi địa ngục, chúng sinh nơi ngạ quỷ, chúng sinh nơi súc sinh, rồi chúng sinh nơi A-tu-la, rồi chúng sinh nơi người, rồi chúng sinh nơi trời, rồi chúng sinh nơi thanh vận, chúng sinh thuộc về duyên giác, chúng sinh thuộc về Bồ Tát. Mở. Cho nên không có phương tiện làm sao mở. Thấy không? Đó, cho nên phải có phương tiện mà mở. Thì khi mà mình mở được á, mở được bao nhiêu á, thì cái chủng tử này nó có cơ hội hiện thị ra bấy nhiêu. Nhưng mà phải là mở cuối cùng mà hiện thị toàn bộ. Đó. Cho nên khai, mở, mở cái phiền não trung tâm ra. Và do mở phiền não trung tâm ra, càng mở thì cái sự thanh trong nó càng xuất hiện. Và cái tâm mình càng lúc càng thấy nó tươi, nó nhuần ra. Và càng mở thì mình càng tinh tấn, và càng tinh tấn mình còn có hỷ và lạc. Do có hỷ và lạc cho nên mình càng tu càng thấy vui. Trần Nhân Tông nói là nhất hồi niệm xuất, nhất hồi tân là vậy. mở một vòng thì có thêm một cái nhìn ra một cái mới ra, mở thêm vòng nữa mới ra, mở thêm vòng nữa nó mới ra, hiểu chưa? Hey, mở được chưa? Chưa, chưa, thôi trôi lăng sinh tử luân hồi ráng chịu. Cho nên cái ý nghĩa xuất gia của chúng ta là làm thế nào mà đạt tới cái này này, chạm tới cái Phật tính chủng tự này đó. Tháo tung những cái vỏ cứng vô minh nó bọc ở nơi tâm chúng ta, tháo nó ra đó. Thì Bồ Tát á, đạt tới cái thiền pháp hành này á, nghĩa là mở, mở cái Phật tri kiến, hay là Như Lai chủng tính của chúng sinh, cho chúng sinh, mở ra, giúp họ mở ra. Và mở ra rồi mà chưa thấy, chưa thấy là bởi vì mới mở được một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng thôi, còn mấy vòng còn đóng kín nữa. Cho nên càng mở ra thì bắt đầu chỉ cho thấy là thị, hay thị, thị là chỉ cho thấy. Chứ đôi khi mở ra mà vẫn chưa thấy. Thấy rồi thì ngộ. Ngộ là giác ngộ, mà giác ngộ là giác ngộ tân phân. Rồi sau giác ngộ tân phân rồi thì bắt đầu thể nhập, nhập vào. Đó, nhập vào để chủ thể là Như Lai Phật tính, đối tượng đang khám phá là chúng sinh, nó nhập vào một, bất nhất, bất nhì, bất lai, bất khử, bất sinh, bất diệt, hay đạt tới đây, thấy chưa? Đó, cho nên nhất trì chánh pháp mà không có sự kiên trì, không có hành nguyện, không làm nổi, nó phải trải qua nhiều, nhiều đời. Do đó mình tu mà thọ tỳ kheo giới mà không thọ đại thừa bồ tát giới là mình không làm ăn chứ được hết. Quý thầy học luật biết rồi, quý cô học luật biết rồi, giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni là nó mất khi nào? À, chết là giới hết, thì có đâu nữa mà tiếp nối cái chủng tử Như Lai đời sau. Chết là hết rồi, giới con đâu nữa mà nó không biết đời sau có tiếp nối được không. Cho nên phải thọ đại thừa Bồ Tát giới. Mà đại thừa Bồ Tát giới là thiết lập trên nền tảng của tâm Bồ Đề, nhớ chưa? Đó. Cho nên mình mới thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni thôi, chưa là cái gì ở trong Phật pháp đâu. Nó mới là ở nơi hóa thành thôi, chứ chưa tới được bảo sở đâu. Đó. Và diệp trì chánh pháp này á, nó có 10 điều mới có thể diệp trì chánh pháp được dưới cái góc nhìn của thiền pháp hẳn. Hiện thì sự chứng đắc, tức là một cái vị mà đã có khả năng để diệp trì chánh pháp, đạt tới cái khả năng diệp trì chánh pháp á, vì đó phải hiện sự chứng đắc đó qua cái 10 công hạnh. Công hạnh thứ nhất là thanh tịnh quang minh đà la ni pháp, có nghĩa là vì đó đã đạt tới sự thanh tịnh, cái ánh sáng thanh tịnh từ pháp đà la ni. Khi mà đạt tới cái thanh tịnh quang minh đà la ni pháp này và hiện thị pháp này thì vị ấy có 3 năng lực. Cái thứ nhất là năng lực thuyết pháp. Thứ hai là năng lực biện tài. Thứ ba là năng lực thọ ký. Thanh tịnh quang minh đà la ni pháp, tức là đạt tới cái pháp này và hiện thị pháp này ấy, thì vì ấy có 3 khả năng. Cái khả năng thứ nhất là thuyết pháp vô ngại. Thuyết pháp vô ngại có nghĩa là thuyết pháp mà không bị đối ngại bởi ngôn ngữ, không bị chướng ngại bởi ngôn ngữ, không bị chướng ngại bởi chủng loại, không bị chướng ngại bởi thời gian, không bị chướng ngại bởi không gian. Nếu thuyết pháp mà bị chướng ngại bởi ngôn ngữ thì làm sao mà thuyết pháp, phải không? Nếu thuyết pháp mà bị chướng ngại bởi chủng loại, tôi thuyết pháp cho người da đen, tôi người da trắng, tôi cũng thuyết pháp, người da vàng cũng thuyết pháp, thì làm sao được? Da đen người, da trắng của người, da màu người, da đỏ người, nói như vậy sao được? Chướng ngại về xứ sở, phải không? Chướng ngại về chủng loại. Cho nên người thuyết pháp mà đạt tới cái thanh tịnh quang minh Đà La Ni Pháp này, vì đó thuyết pháp không bị chướng ngại. Đối với ai? Đối với chủng loại. Đó, đối với ngôn ngữ rồi mà đối với chủng loại. Nói tôi là người cho nên tôi chỉ thuyết pháp cho loài người thôi, còn loài trời tôi không thuyết. Được. Phải vô trong địa ngục mà thuyết pháp, vô trong ngạ quỷ mà thuyết pháp. Cho nên ai đang thuyết pháp ở trong loài ngạ quỷ? Ai? À, Tiêu Diền Đại Sĩ. Ai đang thuyết pháp ở nơi địa ngục? Ngài Địa Tạng. Ai đang thuyết pháp cho loài súc sinh? Các Long Vương. Đó. Ai đang thuyết pháp cho loài A-tu-la? Ai đang thuyết pháp cho chư thiên các quả trời? Đó. Bởi vì chủng tính Phật bình đẳng mà, tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà, thì cái vị mà gọi là nhiếp trì chánh pháp có bổn phần khai thì ngộ nhập Phật tính cho hết thảy chúng sinh mà, trong mọi không gian mà, có phải không? Và hiển thị Phật pháp, hiển thị Phật tính cho hết thảy chúng sinh khắp mọi thời gian mà, quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là vô tận trong quá khứ, hiện tại là vô tận trong hiện tại, và tương lai là vô tận trong tương lai. Và biển tai, có khả năng biển tai, nói kiểu gì cũng được hết. Một từ mà có thể diễn tả đến vô lượng nghĩa, vô lượng nghĩa gom thâu vào một từ, một nghĩa đó. Chỉ một từ ngữ thôi mà có thể diễn bày đến vô lượng kiếp không hết. Và tóm thâu lại, vô lượng từ, vô lượng nghĩa trở thành một từ, một nghĩa thôi, biển tai mà. Từ một lý mà nói ra muôn ngàn lý, muôn ngàn lý nhập vào một lý, đó là biển tai. Mà không biển tài như vậy thì làm sao mà khai thị chúng sinh ngồi nhập Phật tri kiến? Làm thế nào mà duy trì được cái chủng tử Như Lai để chủng tử đó không bị biến mất giữa thế gian này? Và có khả năng thọ ký, có nghĩa là biết vì đó một đời, hai đời, ba đời nữa là họ sẽ thành tựu cả cái thành quả thế này, thế này, thế này, thành Phật như thế này, cõi nước thế này, thế này, thế này. Đó. Tất cả những cái năng lực này là biểu hiện từ nơi thanh tịnh quang Đà La Ni Pháp. Thấy chưa? Mà Đà La Ni là gì? Thấy? À, Đà La Ni là tổng trì. Dựa vào đâu mà nói Đà La Ni là tổng trì? Đà La Ni là dịch là tổng trì là bởi vì nó đi từ động từ căn là đờ rực. Mà đờ rực có nghĩa là gì? Là giữ gìn, nắm giữ, duy trì, Vì Đà Ra Ni nó có động từ căn là gốc như thế này, cái hành động của nó như thế này đó, cho nên nó mới là có nghĩa là duy trì, thấy chưa? Bởi vì có cái động từ căn là đờ rực, thì chữ đờ rực có nghĩa là có cái hành động giữ gìn, nắm giữ ha, và duy trì. Nắm giữ cái gì, duy trì cái gì và giữ gìn cái gì? Nó giữ gìn, nó nắm giữ, nó duy trì cái gì? Nó duy trì thiện pháp, hết thảy thiện pháp, khiến không bị rơi mất. Mà thiện pháp tối cao là gì, tối thượng là gì? Là Như Lai tánh, là chủng tử Như Lai, là Phật tính. Mà duy trì cả đó ở đâu? Duy trì nơi chính mình và duy trì cái đó nơi chúng sinh, cho chúng sinh. Cho nên cái vai trò của người xuất gia, vai trò của người tu tập rất là lớn. Không những mình giữ gìn đạo đức cho chính mình mà còn phải giữ gìn đạo đức cho chúng sinh. Không những mình duy trì và nuôi lớn đạo đức cho chính mình mà còn phải duy trì và nuôi lớn đạo đức cho chúng sinh. Đó là sứ mệnh, là bản nguyện của người xuất gia. Rõ ràng đi xuất gia đâu có phải hèn, phải không? Hèn làm gì, làm gì được? Thứ mà đời chế rồi mà chạy vô chùa thì làm cái gì nữa? Cho nên là phải nhớ, nhớ cái chữ mà gọi là Đà Ra Ni, là đi từ cái đồng, từ căn là đờ rực đó này, là duy trì này, là giữ gìn này. Đó. Giữ gìn cái điều thiện cho chúng sinh, duy trì cái điều thiện nơi chính mình và giữ gìn điều thiện cho hết thảy chúng sinh, nắm giữ điều thiện cho hết thảy chúng sinh, cho nên mà gọi là tổng trì đó. Mà Như Lai tạng Phật tính là cái điều thiện tối cao nhất, là điều thiện thù thắng nhất, là pháp thiện tối cao nhất đó, cho nên chúng ta phải duy trì, phải giữ gìn, không để cho nó bị rơi mất. Nếu ta rơi mất cái này, ta phải rơi vào cái tà kiến, cái đại tà kiến, cái biên kiến hay cái trầm không trệ tịch. Và vì vậy mà chữ Đà Ra Ni người ta dịch ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tổng trì, cái thứ hai là năng trì. Đó. Đà Ra Ni có nghĩa là năng trì, có cái khả năng duy trì, có cái năng lực duy trì, tự duy trì cái tốt nơi chính mình, đó là tự giác, là tự lợi, và có khả năng duy trì cái tốt cho người khác, đó là giác tha, là lợi tha. Cho nên chữ Đà Ra Ni có nghĩa là năng trì. Đó. Thêm một nghĩa nữa, năng già. Già này là ngăn ngừa, có khả năng ngăn ngừa điều ác ở nơi chính mình, khiến điều ác không thể sinh khởi, và có khả năng ngăn ngừa điều ác cho chúng sinh, khiến cái điều ác đó không khởi lên trong đời sống chúng sinh, cho nên gọi là năng già. Mà năng già là một cái nghĩa của Đà Ra Ni. Cho nên chữ Đà La Ni hay là Đà Ra Ni á, nó có nghĩa là cái sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh của trí tuệ. Cho nên thanh tịnh quang minh Đà La Ni Pháp là Pháp Đà La Ni, đó là sức mạnh của ánh sáng trí tuệ thanh tịnh. Cho nên quý vị nghe chữ thanh tịnh quang minh Đà La Ni Pháp này là quý vị thấy trong là có giới trong này. Giới, tuệ và định. Đà La Ni là định đấy này, có hiểu không? Đó. Sức mạnh của Đà La Ni trong đó hàm chứa cả giới, cả định và cả tuệ. Mà Đà La Ni có bốn loại. Thứ nhất là Văn Đà La Ni. Văn Đà La Ni Có nghĩa là có cái năng lực nghe và duy trì chánh pháp qua cái nghe của mình, khiến cho chánh pháp không bị quên mất. Đó. Cho nên gọi là văn đà la ni. Thứ hai là phân biệt trì đà la ni. Phân biệt trì đà la ni là đà la ni có khả năng duy trì sự phân biệt rõ ràng đâu là chánh, chánh đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên. Phân biệt trì đà la ni, do hành trì đà la ni mà có sức mạnh trí tuệ bằng trực giác, nhìn vào thì biết đâu là chánh, đâu là tà, nghe là biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là vọng, đâu là nhỏ, đâu là lớn, đâu là thiên lịch, đâu là tròn tròn vẹn, toàn vẹn. Nghe là biết. Đó, phân biệt trì đà la ni. Cho nên đà la ni này là cái sức mạnh của thiền định, mà từ cái sức mạnh này mà đưa tới sự thanh tịnh, đưa tới cái ánh sáng chói lọi quang minh. Thứ ba là nhập âm thanh đà la ni, có khả năng nghe hết thảy mọi âm thanh mà tâm không hề khởi lên sự thụ hay xả, tâm không hề bị xáo động. Và thứ tư, từ nhập môn đà la ni. Tư là từ nhập môn đà la ni, nghĩa là nghe 42 chữ cái của tiếng Phạn, tức đàn, và khám phá ra trong mỗi chữ của 42 mẫu từ Phạn văn tức đàn đó, là mỗi chữ nó nhập vào pháp giới, vô biên pháp giới, và vô biên pháp giới nhập vào ở trong một chữ. Cho nên gọi là từ nhập môn đà la ni. Cũng có những chỗ giải thích như Du Già thì nói rằng là bốn loại đà la ni gồm có pháp đà la ni, nghĩa đà la ni, chú đà la ni và nhân đà la ni. Pháp đà la ni có nghĩa là có sức mạnh trí tuệ ghi nhớ các thể loại kinh điển không bị rơi mất, như trường hợp ngài A Nan và như trường hợp mười mấy vị cao tăng của Phật giáo Miến Điện. Họ thuộc lòng kinh tạng Bali, và những vị đó trở thành quốc bảo của quốc gia Miến Điện. Vào chùa là họ cứ bắt đầu học Bali và cứ ngồi lắc qua lắc về mà học cho nó thuộc, thuộc lòng. Thì cách đây 4 năm này có vị thuộc lầu kinh tạng Bali mà thứ 6 á, của Miến Điện á, khi họ qua Việt Nam ra về thăm, là có tới ghé thăm tôi, ghé thăm và cũng trao đổi về vị này, cũng rất là vui. Khi mà đưa lên thăm cái tượng đài của Bồ Tát Địa Tạng á, thì có vị giải thích cho vị kia là Bồ Tát Địa Tạng là cái vị mà thường ở nơi địa ngục để mà chăm sóc những chúng sanh đang đọa đày ở nơi địa ngục. Thì vị tăng này họ ngốc ngắc. Họ ngốc ngắc. Tức là họ không đồng lòng với cái cách giải thích như thế. Thì tôi biết là cái người giải thích hở và người dịch cũng hở. Cho nên tôi nói lại, Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát mà nuôi dưỡng hạt giống tốt đẹp nơi tất cả chúng sinh, và làm cho tất cả chúng sinh duy trì được hạt giống tốt đẹp đó để biểu hiện ra trong đời sống hàng ngày. Thì vị kia đồng ý. Đó, quý vị thấy chưa? Mà rõ ràng là địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Địa có nghĩa là nó vừa sâu vừa dài, và tàng là chứa. Đó, cho nên địa tàng là cái gì? Ta lấy cái sâu, cái dài của quả đất để mà ví dụ cho cái sâu, cái dài của tâm linh, cái tâm của chúng ta. Đó, cho nên nơi tâm của chúng ta là có những hạt giống thiền và bất thiền, nó ẩn chứa rất là sâu dài ở trong đó. Đó, cho nên cái đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là có mặt đó để khai quật những cái hạt giống tốt đẹp nơi tâm chúng sinh cho chúng sinh, và ngăn ngừa những cái hạt giống bất thiện ở nơi tâm chúng sinh khiến nó không khởi hiện. Đó. Thì vị sư của Miên Điện đó rất là hoan hỷ. Và sau khi tôi giải thích như vậy là vị sư đó tới vãi Ngài Địa Tạng liền ngay. Đó. Và cho nên quý vị thấy không? Cộng hình tượng đó mà mình giải thích người ta chấp nhận, mà giải thích người ta không chấp nhận. Mà trong Phật giáo cả, chứ không phải ai khác. À, cho nên mình phải trì Đà La Ni như thế nào để mình có cái khả năng biện tài. biện tài đúng nghĩa, đúng sự chứ. Đó. Đúng nhân, cái người đó là phải nói như thế nào người ta mới chấp nhận. Những người đó mà nói không đúng cái cơ của họ thì họ không chấp nhận. Mà không chấp nhận thì làm sao mà chánh pháp được hiện thị, phải không? Đó. Cho nên mình phải nói như thế nào mà là động cơ của họ. Phải xoáy vô trong cái tấm can của họ, biết họ đang nghĩ gì, mình nói. Chứ nói mà không biết ta đang nghĩ gì mà nói thì nói làm chi? Ai nghe? Đó. Mà người ta đã không nghe rồi thì làm sao mà ta nhớ? Mà không nhớ thì làm sao mà hành? Mà không hành thì làm sao mà có kết quả? Đó. Và cho nên là cái gì cũng phải biết nói đúng đối tượng, thì cái năng lực thiền định mà phát sinh ra tuệ giác nó giúp mình cái trí thời này, cái trí sử này, cái trí nhân này, đó, cái trí sự này, trí pháp này. Và du già, còn cái nghĩa thứ hai du già là nghĩa Đà La Ni, chủ Đà La Ni và những Đà La Ni. Đó. Nghĩa Đà La Ni còn là hiện thị cái nghĩa của kinh, không để bị quên mất. Thứ ba là chủ Đà La Ni là nương vào định lực mà khởi phát diệu dụng của thần chú để tiêu trừ cái tai ách cho chúng sinh. Và thứ tư là những Đà La Ni có nghĩa là thông suốt thực tướng các pháp qua thiền định và có khả năng an trụ ở nơi cái thực tướng các pháp đó, khiến cho pháp không bao giờ bị quên mất. Đó là cái cách giải thích của luận Du Già. Nhưng mà Đà La Ni á, nó cũng có ba loài. Đà La Ni mà mình hiểu Đà La Ni là thường thường nói là đó là chú, là hiểu như vậy chưa hay. Đà La Ni, Đà La Ni là một cái câu dài có nhiều cái âm, có nhiều từ đó. Và một cái câu rất dài cho nên gọi là Đà La Ni. Đó, ví dụ như là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già, Nam Mô A Rỉ Gia Bà Lô Kiệt Đệ Tược Bạc Ra Gia Bồ Đề Tạc Đạo Bà Gia, thì được xem như là Đà La Ni. Nhưng mà Đà La Ni đó, ví dụ như Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già, mình không hiểu thì mình xem như đó là mực, là Đà La Ni. Nhưng thực sự ra Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già nghĩa là con kính lễ đến Tam Bảo. Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già là con kính lễ đến Tam Bảo. Nam Mô A Rỉ Gia Bà Lô Kiệt Đế Thược Bạc Ra Gia Bồ Đề Tạc Đọa Bà Gia, con kính lễ đến các vị Bồ Tát Tự Tại, Thánh Tự Tại. Đó. Cho nên Đà La Ni là một cái bài kinh mà trong đó có cái nội dung kết cấu nhiều từ ngữ, nhiều câu và nhiều đoạn thì gọi là Đà La Ni. Và chú là cái câu rất ngắn. Ví dụ như Án Lam Tỏa Ha, Án Lam Tỏa Ha, tức là 4 chữ, 5 chữ thì gọi là chú. Và một chữ thôi thì gọi là chủng tử Đà La Ni. Cho nên mình khi mà bưng cái chén nước sải tịnh, mình viết chữ gì? À, chữ án. Đó. Thì chữ án đó gọi là cái chủng tử, là cái cốt lõi của thần chú. Và trong chữ án đó nó có rất nhiều nghĩa, nó vô lượng nghĩa ở trong một cái nghĩa chữ án. Hay là trong chữ A, nó có rất nhiều cái nghĩa ở trong cái chữ A này, vô lượng nghĩa nơi chữ A này. A là bất sinh, A là bất diệt, A là vô lượng, A là không thể nghĩ bàn, vân vân. Cho nên một chữ nó có vô lượng lượng chữ, một từ nó có vô lượng từ và vô lượng từ ở trong một từ, một nghĩa ở trong một chữ, một từ, và trong một từ, một ngữ, một nghĩa đó nó có vô lượng từ, vô lượng ngữ, vô lượng nghĩa, và vô lượng nghĩa nằm ở trong một nghĩa, một từ. Và vì vậy mà Đà La Ni phần nhiều là không có dịch, không có dịch. Nhưng mà quý vị nhớ nghe, chú Lăng Nghiêm cũng có dịch nghe, chú Lăng Nghiêm cũng có dịch, à, có cái bản dịch trong Hán Tạng về chú Lăng Nghiêm. Và các cái chú ở trong kinh Pháp Hoa cũng có dịch nghe, gọi là ở trong Chánh Pháp Hoa kinh có dịch. Về mình không có thời gian học nhiều quá, không có thời gian học nhiều, ít ỏi quá, cho nên nói không hết, mình hiểu hết. Cho gia tài của thầy tổ để lại cho mình nó vĩ đại lắm. Và bây giờ học lèo queo quá, học lèo queo quá, hết. Quá lèo queo luôn, quá tội nghiệp luôn. Thầy mấy cô tôi thương quá. Học không có được bao nhiêu hết, mà chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc là đủ thứ rồi chứ học không bao nhiêu cả. Cho nên gắng lên, cái nợ cái phước đức mỗi người thôi, chứ cũng biết nói sao hết. Còn những gì mà để lại cho chúng ta thì thầy tổ để lại rất hoàn hảo rồi, mình muốn thêm một dầu phẩy cũng được, muốn sửa một dấu chấm cũng được, hoàn hảo quá. Cho thực sự ra lời Phật dạy không còn gì nữa để sửa, lời tổ đã gàng lọc hết mọi thứ cho mình rồi và để lại không có gì nữa để sửa. Vấn đề là mình còn đủ sức để mà có cái phương tiện mà khai quật những cái đó để làm thành ra cái sự trang điểm đời mình, trang nghiêm đời mình tu hành hay không nữa thôi. Còn mấy thầy bây giờ cũng có một số đòi sửa kinh Phật, kinh tổ đồ sửa. Trong lúc đó chữ Hán đọc không ra, chữ Phạn đọc không chạy, chữ Nôm đọc không được, đòi sửa kinh Phật. Tôi thỉnh thoảng cũng nhận được vài ba cái email, vài người đòi sửa kinh Bát Nhã, sửa cái chữ gọi là Prajnaparamita đó, là sửa là Vipassana, sửa lại gọi là Minh Sát Tuệ. Còn bỏ cái yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà ha, bỏ đi, mà gọi là thấu triệt tự thành đế. U chào, sửa nghe khiếp quá. Mà hẳn không diễn mô mô mà không ăn thua chi về Ngài Huyền Trạng cả. Nghĩa là chắc chiêu mà không diễn chi nữa mà đòi sửa lưng Ngài Huyền Trạng ghê quá. Tôi đọc xong thấy tội nghiệp, tôi xóa. Đúng là biệt một không biệt hai. Không phải mình có được 5-3 chữ nghĩa cứ nghĩ rằng mình là number one. Cái này là chết, cái này là giết chết cái tâm mà tu hành của mình. Cho nên trong 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà, đại nguyện thứ 25 gọi là diễn thuyết diệu trí, tức là mình đi thuyết pháp, mình trình bày Phật pháp phải nương vào cái tuệ giác mầu nhiệm của chư Phật, của chư tổ đó, để mà tuyên dương Phật pháp, phải nương vào cái trí tuệ của các ngài. Cho nên gọi là diễn thuyết diệu trí. Nhưng mình đây mình không nương vào cái diệu trí mà nương vào cái trí thức của phàm tục, nương vào cái trí thức của các học giả, rồi xác quyết lời dạy Phật thế này, lời dạy Phật thế kia. Trong lúc đó là thầy tổ của chúng ta là những vị mà rất là uyên ảo, rất là giỏi. Kinh không những là đọc mà còn là thuộc lòng ấy. Đó, cho nên các ngài khi mà ngồi dịch như Ngài La Thập hoặc là một số ngài như là Cụ Đàm Tăng Già Đề Bà, hoặc là Ngài Ca Diệp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang, là các ngài họ giỏi lắm. Ngồi như vậy và đọc tiếng Phạn thuộc lòng, rồi một cái vị ghi lại âm, rồi một vị là bắt đầu phiên tả ra, rồi một vị bắt đầu chuyển dịch ra Hán, cầm cái hệ thống. Rồi sau khi đó là họp lại, làm lại để mà có một cái bản kinh cho chúng ta ngày nay. Thì đương nhiên là hết lòng rồi, nhưng mà đôi khi người sao chép nó có những cái sơ suất, hoặc là in ấn có những cái sơ suất, thì không phải vì những cái sơ suất đó mà mình xem như là cái bản kinh mà mình coi thường cái công lao của thầy tổ chúng ta. Thành ra rất nguy hiểm. Đúng là cái văn minh tin học nó giúp cho mình liên thông với nhau rất là nhanh chóng, nhưng mà cũng chính cái liên thông đó mà thiếu trí tuệ, thiếu cái sự gàn lọc, thiếu cái sự lắng nghe, thiếu cái văn trì Đà La Ni thì cũng nguy hiểm dám chơi đâu. Cho nên mình phải nghe ở trong cái gọi là văn trì Đà La Ni, mình phải nghe ở trong cái định, phải nghe ở trong cái thiền định, nghe ở trong cái sự tĩnh tâm, phải thấy ở trong thiền định, phải thấy ở trong cái sự tĩnh tâm. Và mình phải trình bày mọi vấn đề ở trong cái thiền định, ở trong cái sự tĩnh tâm, ở trong cái Đà La Ni. Thứ hai
là thuyết pháp vô ngại biển. Hai là thuyết pháp vô ngại biển. Có nghĩa là cái vị mà đạt tới cái thiện pháp hạnh này, vì đó thuyết pháp biện biệt mọi vấn đề một cách vô ngại. Từ nơi văn, nơi nghĩa, nơi cú pháp, cho đến ngôn ngữ, cho đến ý tứ trong một cái bài pháp, nó rõ ràng, minh bạch, không bị chướng ngại, và không làm cho người nghe bị chướng ngại. Cho nên gọi là thuyết pháp vô ngại biển. Thứ ba là cù tốc nghĩa vô ngại biển. Ba là cù tốc nghĩa vô ngại biển. Tức là cái vị mà đạt tới cái thiện pháp hạnh này, vì đó biện biệt chánh pháp một cái nghĩa lý một cách đầy đủ, không có bị đối ngại, không bị đối ngại, không bị đối ngại bởi các pháp thế gian, không bị đối ngại bởi các pháp xuất thế gian. Cái nghĩa của nó xuyên suốt thống nhất, không bị đối ngại, không bị mâu thuẫn trước và sau, không bị mâu thuẫn trên và dưới. Nó không bị mâu thuẫn bởi cái trường phái này và trường phái khác. Đại chúng thấy mình ngồi trong ở một cái học đường này, chúng ta đến từ nhiều cái gia đình khác nhau, có phải không? Chúng ta đến từ nơi nhiều dòng họ khác nhau, nhiều cái nhân duyên khác nhau, cũng có thể đến từ nơi nhiều cái truyền thống thầy tổ khác nhau, có phải không? Nhưng chúng ta vẫn gặp nhau một điểm nào? Điểm Phật, Pháp và Tăng. Cho nên Phật, Pháp và Tăng, khi mình nói về Phật, Pháp, Tăng thì không có gì đối ngại với mọi truyền thống, phải không? Nhưng mình nói về Tổ là bị đối ngại đấy. Nhớ nghe chưa? Mình nói Phật, Pháp, Tăng thì không bị đối ngại bởi các truyền thống. Nhưng mà mình nói Tổ là sẽ bị đối ngại, bởi vì Tổ Việt Nam khác Tổ Tàu. Tổ Tàu khác Tổ Ấn Độ. Tổ Ấn Độ khác với Tổ Miến Điện, Tích Lan, Nhật Bản. Rồi Tổ Tịnh Độ nó khác với Tổ Thiền. Đó. Tổ Thiền, Tổ Tịnh Độ khác với Tổ Luật. Cho nên khi một cái đại chúng mà nhiều thành phần như vậy, mình muốn thuyết pháp vô ngại thì mình phải nói gì? Nói cái pháp nhất thống, nghĩa là thống nhất mà không ai có thể bác bỏ. Mà pháp thống nhất của tất cả chúng ta là gì? Là Phật, Pháp, Tăng và giới. Anh truyền thống nào đi nữa, anh cũng phải là Phật, Pháp, Tăng và giới thôi. Có hiểu không? Và dù giới nào, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thức So Ma Na, Sa Di Sa Di Ni, Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni, Bạc Quan Trai, Bồ Tát giới, giới nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận cái việc mà giữ giới. Giới thứ nhất là không được sát sanh, phải không? Giới thứ hai là không được trộm cắp, phải không? Giới thứ ba, nếu cư sĩ thì không được tà hành, người xuất gia thì không được chi? Không được sống phi tịnh hạnh. Mình dùng cái từ này cho nó hay. Còn
cái từ kia nó nhớp miệng. Cho nên mình nói là không được phi tình hạnh. Giới thứ tư là không nói dối, phải không? Thì bốn giới đó tu thiền có giữ không? Tu thiền mà tu Phật giáo có giữ không? Còn tu ngoài đạo đôi khi khỏi. Phật giáo, tu tịnh độ giữ không? Đó. Tu mật giáo giữ không? Đi hành Bồ Tát đạo có giữ không? Có, giữ hết mà. Cho nên tại sao mình không nói cái điểm đó mà nói cái điểm riêng làm chi, để cho bị mâu thuẫn, bị chống đối, bị đối ngại. Còn tới nữa cả cô thì mình nói thêm bốn giới nữa, phải không? Còn tới giữa tăng mình đi thì mình nói bốn cái chung nữa. Cho nên thuyết pháp mà cả tăng cả ni thì mình nói cái chung. Rồi còn khi nào mà cái riêng của tăng thì mình nói riêng, mà riêng cái ni thì mình nói riêng, có phải không? Đó, thì không đối ngại. Do mình không biết cách thuyết pháp, và không biết đối tượng để thuyết pháp, và không biết ứng dụng kinh vào trong cái sự thuyết pháp của mình, từ đó mà đưa tới đối ngại. Cho nên người nên nghe được thì người tê chống đối. Trường phái này nghe được thì trường phái khác chống đối. Có phải không? Đó. Cho nên đó là một cái cách mình đi hoằng pháp lời sanh, hoằng dương luật học đó. Cho nên mình phải lấy cái điểm chung mà nói thì vô ngại. Mà lấy điểm riêng mà nói thì người này có, người kia không có, chỗ này có, chỗ kia không có, cãi nhau. Cô nhớ không? Thứ tư, giác ngộ thực pháp, vô ngại biển. Giác ngộ thực pháp vô ngại biển. Tức là biển tài vô ngại đối với sự giác ngộ chân thực ở nơi các pháp. Mình nói riêng người ta cãi không? Đối với các pháp hữu vi, có sinh là có diệt, có diệt là có sinh. Ai cãi? Ai cãi? Không ai cãi được hết. Vì sao họ không cãi được? Mình nói đúng. Cái gì nhẹ nó bay lên, cái gì nặng nó chìm xuống. Đó là các pháp hữu vi ở trong thế gian này. Đúng không? Cái gì nhẹ thì nó đi lên, mà cái gì nặng thì nó chìm xuống. Ai cãi? Cãi đi. Cho nên mình giác ngộ được thực pháp và trình bày cái thực pháp đó cho hết thảy chúng sinh một cách vô ngại. Đây là sự thật của khổ, đây là sự thật của tập, đây là sự thật của đạo, đây là sự thật của diệt. Cái khổ này, cái gì là sự thật của khổ? Đó là bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Ai cãi? Cãi đi. Bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết là khổ ấy vui. Thấy? Cãi đi. Cho nên mình nói đúng về chân lý, nói đúng về thực pháp thì không có sự tranh cãi nào có thể xảy ra. Cái nguyên nhân của khổ là do tham sân si mạng nghi, thân kiến thủ, biên kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Đó là cái nguyên nhân sinh khởi khổ đau. Cãi đi. Nói như vậy có phải biện tài vô ngại không? Vì sao mà biện tài vô ngại? Vì đúng với chân lý. Diệt đế là gì? Là không còn tập đế và không còn khổ đế. Cãi đi. Niết bàn là gì? Là không còn tập đế, không còn khổ đế. Cãi đi. Con đường nào để đi tới niết bàn? 37 phẩm trợ đạo, đạo đế. Ngoài đạo còn cả chưa nổi nữa. Đó. Cho nên giác ngộ được cái thực pháp rồi trình bày cái thực pháp đó cho mọi người, khiến cho mọi người hiểu được, thấy được và thực hành. Nhờ thực hành mà Phật pháp được tiếp nối, chánh pháp được trường tồn, có phải không? Cho nên mình tu mà không thuyết pháp được thì đó là một cái thiếu may mắn trong cái đường tu của mình. Cho nên mấy thầy mấy cô, nếu mà có tài thì mình nói nhiều, mà không thì ra đi nữa cũng phải nói được một mảy may vi trần giáo pháp. Cho nên nỗi người ta tới xin nghe pháp mà mình nói được một mảy may vi trần giáo pháp mà còn xua đuổi mặn nhiếc nữa, thì làm sao mà gọi là bảo Phật ân đức, làm sao mà gọi là cho chánh pháp trường tôn, làm sao mà gọi là dòng dõi Như Lai mà không bị tuyệt mất đi, khi mà mình không tuyên dương được chánh pháp, không nói được chánh pháp cho cái người nghe, cho cái người cầu pháp. Thực ra được không nói được một chữ thì nói được nửa chữ. Nam mô A Di Đà Phật là sao bạch thầy, là sao thưa sư cô, thưa ni sư, là thưa sư bà. Mình nói đi, tôi có biết cả. Tôi có chùa bao nghe niệm là tôi bật chước niệm là thôi. Nói về thế nói chi? Ra đi nữa, mình nói Nam mô là cung kính A Di Đà Phật, có nghĩa là cung kính Đức Phật A Di Đà rồi cái đó. Thấy, kính lễ Đức Phật A Di Đà. Còn giỏi nữa thì A Di Đà Phật nghĩa sao? Đó. Rồi vì sao mà có cái danh từ đó, có cái ý nghĩa đó? Rồi ý nghĩa đó nó tác dụng trong cái đời sống của người hành trì thế nào? Rồi ảnh hưởng lên cái đời sống xã hội thế nào? Đó. Thế bao nhiêu chuyện. Nên trong lúc đó mình nói Nam mô A Di Đà Phật mà hỏi Nam mô A Di Đà Phật là gì, nói tôi không biết. Thầy vẽ vậy, tôi nói vậy là thôi. Tội nghiệp vậy. Nhưng làm sao mà chánh pháp được tuyên dương? Cho nên là mình phải có cái gọi là giác ngộ thực pháp vô ngại biển. Rồi trong cái chữ Nam, chữ Mô, chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật, đó, cái sáu chữ đó nó có cái nghĩa gì? Khi quán chiếu từng cái chữ riêng, trong chữ A có chữ Di không? Trong chữ Di có chữ A không? Trong chữ Đà có chữ A, chữ Di không? Và trong chữ Phật là có A Di Đà không? Bao nhiêu chuyện? Thôi bây giờ hết giờ rồi. Cho nên học mấy cũng hết cả. Tôi cố gắng nói ít mà thành ra hẳn cứ nhiều. Quý thầy quý cô có tiếp cận hết không? Hết không? Nắm được. Không hết thì cũng hiểu tầm tam được, phải không? À, mình tu mà đạt tới cái hành này là cũng đã đời lắm, phải không? Mà có cái hành này mình mới đi hoàng pháp. Chưa đạt tới cái hành này, ngôn ngữ đâu, năng lực đâu, trí tuệ đâu, nghĩa lý đâu mà đi hoằng pháp, có phải không? Ít ra mình tu cũng phải đạt tới cái hành này. Mình phải bắt đầu thọng tay vô chợ. Chưa đạt tới cái hành gọi là thiện pháp hành, thì thọng tay vào chờ thì có cái chờ cho mình thọng tay, nhưng mà có cái chờ mình thọng tay vô nó chặt tay quách đó. Khi mà đi thì còn hai tay, mà về là coi như còn tay. Mà có đôi người đi thì còn hai tay mà về là không còn tay nào hết luôn. Chứ đừng còn nói là thiên thủ thiên nhãn ấy. Nhưng mà có cái thiền pháp hành này là mình đi một tay mà về là thành ra là ngàn tay, mua ngàn cánh tay đó. Thấy đại thừa chưa? Thấy đại thừa không? Cho nên mình tồn tại giữa này là nhờ đại thừa hết. Không có đại thừa thì hạt giống Phật làm gì mà có giữa này? Ai biết Phật đâu mà chấp tay chào? Ai biết chùa có hữu ích đâu mà cúng tiền làm chùa. Rồi ai biết tăng là cái gì mà cúng dường trái tăng. Tất cả những cái đó đều là công lao đại thừa hết. Đều là công lao của cả cái hành mà mình đang học đây hết. Có cả cái hành nguyện này làm gì Phật Pháp trường tôn gì đấy. Mà khi nào cũng vào trong bần Phật mà Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển. Phong điều vụ thuần quốc thái dân án. Không có mấy cái hành này làm gì mà phong điều vụ thuần quốc thái dân án. Không có cả cái hành này thì làm gì mà có gọi là Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển. Không có cả cái hành này thì làm chi mà phổ nguyện âm siêu dương thái. Pháp giới chúng sanh, tình dự vô tình tề thành Phật đạo, phải không? Trưa nào mình cũng thuộc nguyện. Đó. Tất cả đều là từ cái các hành này mà có biểu hiện cả. Nghe không? Đó. Thôi nghỉ.